Tôn Lượng Thọ. Thuyết giảng ngày 21 tháng 6 năm 2021. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 58. Ở trong văn kinh dạy như thế này: lúc bấy giờ Đức Phật biết rõ hết tâm niệm của tất cả những vị đó, liền bảo với đại chúng các vị tỷ kheo rằng: các vị quốc vương đây và các trưởng giả này, tất cả những vị đó đều sẽ được thành Phật. Ở đây chúng ta thấy qua bài giảng hôm trước, chúng ta thấy là A Xà Thế và 500 vị trưởng giả cũng như đại thần quyến thuộc của A Xà Thế nghe được Đức Phật giới thiệu về phần đầu của bộ kinh này, tức là sau khi mà tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 đại nguyện, đọc bài kệ tuyên thệ hành Bồ Tát đạo, và ngài đã thực hành viên mãn hạnh nguyện và đến Đức Phật giới thiệu đến đoạn Pháp Tạng tỷ kheo đã thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến nay đã hơn 10 kiếp rồi, và tuổi thọ của ngài còn vô lượng vô biên nữa. Như vậy đây chính là A Xà Thế và 500 trưởng giả cùng phát đại Bồ Đề Tâm, nguyện hành Bồ Tát Đạo, và cũng mong muốn sau này thành Phật. Tất cả từ y báo cho đến chính báo, tức là từ quốc độ cho đến khi ngài thành Phật, các ngài thành Phật cũng được thọ mạng cõi nước và đại chúng thanh văn Bồ Tát thượng thiện nhân vân vân, cũng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh và chúng đông như là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới và Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và ở đoạn văn kinh này chúng ta thấy khi nghe A Xà Thế và 500 vị trưởng giả đại trần quyến thuộc của Xà Thế đồng cung kính dâng hoa cúng dường xong rồi phát đại nguyện như thế. Đức Phật biết rõ tâm niệm của tất cả những vị đó, cho nên liền bảo với đại chúng các vị tỷ khiêu và đại chúng ở trong chúng hội rằng: các vị quốc vương và trưởng giả này, tất cả những vị đó đều sẽ được thành Phật. Và đây chúng ta thấy đây chính là lời mà Đức Phật đã thọ ký cho A Xà Thế và 500 vị trưởng giả thành Phật đấy. Chúng ta thấy Đức Phật đây chính là lời thọ ký của Ngài, giống như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất đầu tiên trong hàng thánh chúng thanh văn trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành bồ tát đạo, khi viên mãn công đức sẽ được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Rồi lần lượt các đại đệ tử của Đức Phật được Phật thọ ký cho như là Mục Kiền Liên, Nhẫn Đến, A Nan La Hầu La và cuối cùng là Gia Du Đà La Tỳ Khiêu Ni ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cùng với các vị Tỳ Khiêu Ni quyến thuộc của Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La Tỳ Khiêu Ni cũng được thành Phật. Và đây chúng ta thấy qua bộ kinh này, A Xà Thế và 500 đại thần trưởng giả đi theo A Xà Thế đến dự pháp hội này được Đức Phật thọ ký cho, sau này đều được thành Phật. Và chúng ta thấy chắc chắn rằng ở trong chúng hội sẽ có rất nhiều người khởi tâm nghi ngờ. A Xà Thế theo như ở trong các kinh điển A Hàm, mình gọi là kinh điển tiểu thừa trước đây, Đức Phật nói rằng giết cha giết mẹ phạm tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu cũng là phạm tội ngũ nghịch. A Xà Thế mắc cả hai cái tội lớn trong năm cái tội ấy, tội giết cha giết mẹ, giết cha hại mẹ, đấy là tội đầu tiên trong năm tội đại nghịch bất hiếu. Và cái tội nữa đó là cấu kết với Đề Bà Đạt Đa hại Phật đến 5 lần 7 lượt, nhưng vì uy đức và thần thông nguyện lực của Đức Phật cho nên Ngài không hề hấn gì. Và mấy lần sau kết hợp với Đề Bà Đạt Đa như là đào hố trông, thả cơm, thả thuốc độc vào thức ăn, rồi thả voi say, vẫn không giết được Phật. Thì phải đến đoạn mà Đề Bà Đạt Đa một mình lên đỉnh núi Linh Thiếu, lăn đá xuống để mong là đè chết Phật. Nhưng mà bằng cái công đức của Đức Phật, cho nên hòn đá đó lăn xuống. Trong kinh nói là được một vị sơn thần thị hiện thành một hòn đá khác lớn hơn chặn đường, và cái hòn đá mà Đề Bà Đạt Đa lăn xuống đó va vào cái hòn đá lớn, cho sơn thần hóa ra ấy, và vỡ và quay chuyển hướng đi chỗ khác, nhưng có một mảnh nhỏ bay vào ngón chân của Đức Phật và làm cho ngón chân của Đức Phật chảy máu. Cho nên Đề Bà Đạt Đa phạm vào cái tội làm thân Phật chảy máu, phạm vào đó là tội ngũ nghịch. Thì A Xà Thế mấy lần cũng cùng với Đề Bà Đạt Đa mưu sát, lập mưu để giết Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế đều là phạm vào cái tội là ngũ nghịch. Vậy tại sao ở đây A Xà Thế lại còn được Phật thọ ký cho? Chúng ta thấy, chúng ta học Phật, chúng ta thấy trong kinh Phật nói là phạm ngũ nghịch thì chắc chắn sẽ đọa A Tỷ địa ngục. Tại sao ở đây A Xà Thế lại được Phật thọ ký? Và đoạn kinh tiếp theo, đoạn kinh cuối về quyển thượng này, chúng ta mới thấy được. Chúng ta thấy được như thế này, vì sao mà Phật lại thọ ký cho A Xà Thế, mà vì sao mà trong kinh Pháp Hoa Phật cũng thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa? Cả hai vị đều phạm tội gọi là ngũ nghịch, đại trọng tội ở trong nhà Phật chúng ta, trong giới luật nhà Phật chúng ta gọi là đại trọng tội. Nhưng vì sao vẫn được Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thì trong kinh Pháp Hoa Phật thọ ký, còn A Xà Thế thì trong kinh Vô Lượng Thọ này được Đức Phật thọ ký? Chúng ta xem đoạn kinh này, chúng ta sẽ thấy vì sao Đức Phật lại thọ ký cho hai vị tạo tội ngũ nghịch ấy. Ở trong đoạn kinh này chúng ta thấy tất cả những vị đó đều sẽ được thành Phật, tức là nói cho A Xà Thế vì sao lại như thế. Đức Phật ngài tự hỏi vì sao lại như thế, và ngài cũng tự trả lời là gì? Vì nhiều đời trước kia thường hành Bồ Tát đạo, tất cả những vị này đều trải qua vô số vô lượng kiếp cúng dường 400 ức Đức Phật. Thời Đức Phật Ca Diếp, tất cả những vị đó đều là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường. Khi các vị tỷ khiêu nghe Đức Phật nói thế, tất cả đều vui mừng, lòng an vui tràn đầy. Chúng ta thấy đây là lời khẳng định của Đức Phật. Vì sao mà A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch như vậy mà Đức Phật còn thọ ký cho thành Phật? Vì chúng ta biết trong nhà Phật chúng ta thường có câu nói rất là hay: bỏ đầu đau xuống, lập tức thành Phật. Được xuất phát từ câu chuyện Đức Phật độ cho một vị tướng cướp, một kẻ sát nhân cực ác, đó chính là Vô Não. Tướng cướp Vô Não, kẻ sát nhân Vô Não. Trong Phật giáo chúng ta thấy câu chuyện này rất nổi tiếng. Bởi lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, có lẽ trên cuộc đời này chúng ta thấy rằng duy nhất chỉ có Đức Phật mới làm được điều đó, mới cảm hóa được kẻ ác ma như là Vô Não. Chúng ta thấy chắc chỉ có Đức Phật mới có đầy đủ lòng từ bi, sự kiên nhẫn và trí tuệ, lòng vị tha vô lượng mới độ được cho Vô Não cũng như là A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa, vân vân. Chúng ta thấy cho nên chúng ta thấy ở trong Phật môn Đức Phật dạy chúng ta là muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo ở đây thì trong sáu pháp Ba La Mật bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Thì pháp thứ ba trong sáu pháp ấy, chính là nhẫn nhục ba la mật. Đức Phật dạy chúng ta phải tập những sự nhẫn nại, sự chịu đựng, kể cả khổ về thân xác lẫn khổ về gì? Tinh thần. Chịu khó, chịu khổ được thì mới thành tựu trên bước đường tu. Thế chúng ta sung sướng quá, từ khi xuất ra, từ khi sinh ra cho đến lớn lên xuất ra, chẳng trải qua thời gian khó khăn khổ cực gì, chúng ta thực sự rất khó để thành bậc xuất chúng ở trong tòng lâm vậy, ở trong thiền môn vậy. Cho nên là chúng ta thấy từ xưa đến nay, từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến các bậc tiên hiền cổ đức, chư vị tổ sư, các bậc cao tăng thạc đức Việt Nam chúng ta, cũng như là các quốc gia có Phật giáo trên thế giới, dù là Phật giáo Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Nam Tông hay Bắc Tông đi chăng nữa, các bậc cao tăng thạc đức, thánh tăng đắc đạo ấy, các ngài đều phải trải qua những giai đoạn tu hành khổ cực, rèn luyện, học tập, tu dưỡng. Có thể nói cực khổ thì mới thành tựu được vậy. Như chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói là gọi là khổ tận cam lai vậy. Hay còn nói là nếu chẳng trải qua những lúc khó khăn, vất vả thì làm sao mà ngửi được mùi hương của hoa mai vậy, ở trên cành vào buổi sáng vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không học theo hạnh của Đức Phật, không làm theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta lúc nào cũng muốn sướng, muốn an nhàn, muốn thảnh thơi, chẳng muốn vất vả, cực nhọc, lao tâm, khổ tứ vì chúng sinh mà hóa độ, vì Phật Pháp mà hoằng truyền. Trên báo ân Phật, dưới độ chúng sinh. Nếu chúng ta không vì những việc lớn của người con Phật như thế thì chúng ta sẽ không thành tựu được, không tiến xa được, không thành tựu được trên bước đường học Phật và tu Phật vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ấy, ngài sở dĩ mà có lòng từ bi vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận như thế, độ cho cả kẻ thù muốn giết mình như là Đề Bà Đạt Đa, A Xả Thế như thế, độ cho cả tướng cướp vô não vác dao đuổi theo muốn giết mình như thế, tất cả đều là vì nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo, thực hành hạnh nhẫn nhục ba la mật, thậm chí là vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng cũng chẳng tiếc chẳng màng vậy. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp như thế mới thành tựu được cái hạnh nhẫn ba la mật viên mãn, mới thành tựu được cái lòng từ bi hỷ xả mênh mông rộng lớn như vậy. Cho nên chúng ta thấy tướng cướp vô não, do tu theo tà đạo tẩu hỏa nhập ma, thâm tâm nghĩ rằng giết được 100 người, mỗi người đều chặt lấy những đầu ngón tay của họ, kết thành xúc xích, mình gọi là thành cái chàng đó, đeo lên trên cổ. Bao giờ giết đủ 100 người thì tự nhiên sẽ được đắc đạo. Vì ông thầy tà đã dạy cho vô não như thế. Cho nên vô não tin rằng đó là sự thật. Chúng ta biết trước đây vô não khi chưa xuất gia tu theo tà đạo thì vốn là một cậu thanh niên hiền lành, chất phác, ngoan ngoãn, học giỏi, lại thông minh dĩnh ngộ. Nhưng thực sự không may, khi xuất gia không gặp được thầy hiền bạn tốt, mà gặp một ông thầy tà bạn xấu, nhỏ nhoi hẹp hòi, lại có tính đố kỵ. Tất nhiên nó cũng có cái nguồn cơn xuất phát của nó. Ông thầy dạy vô não trước đây vốn là có bà vợ rất là xinh xắn, trẻ đẹp. Vô não đến làm đệ tử và học chữ nghĩa với ông thầy ấy. Ông thầy thì già, bà vợ thì trẻ. Vô não thì lại là một người rất là cần cù, chịu khó, lại thông minh, dĩnh ngộ. Cơ thể cường tráng, mình có thể nói là gì? Đẹp trai, dễ, rất dễ thu hút cái nhìn của các chị em phụ nữ phải đẹp vậy, nói nôm na như thế. Và vợ của ông thầy vô não khởi tâm tà xấu, muốn tư thông với vô não, nhưng vô não không đồng ý. Bà vợ của ông thầy vô não đem lòng tức giận, quyết ăn không được thì đạp cho đổ. Cho nên một hôm thì biết chồng mình đi vắng, nhưng mà gần về tới nhà, cho nên cô ta đã bày mưu sâu kế hiểm. Giả mình bị vấp ngã. Đúng cái lúc đó thì vô não nhìn thấy vợ của sư phụ mình vấp ngã, mình học trò không cứu không được. Vừa đến định dìu vợ sư phụ vào nhà, thì cũng lúc đó chồng của cô ấy, tức là sư phụ của vô não, đi về. Cô ấy bu lu ba loa lên rằng vô não sàm sỡ cô ấy. Sư phụ lúc đó tức điên cả lên, nhưng mà bây giờ không làm được gì. Vì mình thì tuổi cũng khá cao rồi, sức khỏe thì không còn nhiều như thời tráng niên nữa. Còn vô não thì là một cậu học trò xuất sắc, đang tuổi đôi mươi, cho nên sức khỏe phi phàm. Nay mình mà đánh nó hoặc cái gì đó mà không được, có khi nó lại giết lại mình. Cho nên ông thầy nghĩ ra cái mưu sâu kế hiểm khủng khiếp, đó là nói với vô não rằng thầy có một cái pháp bí truyền. Pháp này từ xưa tới nay chưa truyền cho ai. gặp người có duyên dĩnh ngộ đặc biệt mới truyền. Nay con là đệ tử có thể nói là xuất sắc nhất trong tất cả các môn đồ của thầy, cho nên thầy dạy cho con cái pháp bí truyền này. Đó chính là gì? Con phải đi vào rừng sâu, ẩn cư ở nơi ấy, ở trong đó. Và một điều đặc biệt, nếu muốn luyện được pháp này thì con phải giết được, tự tay giết được 100 người. Giết xong người nào phải chặt ngón tay của người đó kết thành cái chàng để đeo lên cổ mình. Khi giết đủ 100 người, tự nhiên đạo hạnh của con đầy đủ, con sẽ trở thành một người đắc đạo. Vô Não tuy là người rất thông minh, nhưng mà vẫn bị cái ông thầy tà lừa cho. Vì cái ông thầy ấy nghĩ rằng đệ tử lại dám hỗn xược, dám sàm sỡ vợ của mình. Nhưng mà ông ấy biết rằng mình bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, không thể dùng sức để đánh lại Vô Não, cho nên dùng trí để diệt, hủy hoại cuộc đời của Vô Não. Mượn bàn tay của quốc vương, của những người khác để diệt chết Vô Não. Cho nên mới trong lòng thì hận thù lắm, nhưng mà vẻ bên ngoài thì vẫn như là kết thân không có gì, lại còn ra vẻ chửi mắng vợ mình nữa. Nhưng thực chất trong lòng ông ta đã có một âm mưu khủng khiếp. Đó chính là đưa đệ tử của mình vào cái nơi đường cùng ngõ tận, đưa vào cái chỗ từ một người tốt trở thành một người cực kỳ xấu xa độc ác. Thì Vô Não tuy là người có trí tuệ, nhưng mà từ trước đến đây thầy đối xử với mình rất tốt, và mình cũng đối xử với thầy cũng rất tốt. Hai thầy trò rất hợp nhau, rất quý nhau. Nay sư phụ dạy cho mình cái pháp này, lại nói rằng đây là cái pháp tu bí truyền duy nhất, mỗi một đời chỉ truyền cho một người thôi. Và mình sư phụ nói là người đệ tử xuất sắc nhất của sư phụ, cho nên nay sư phụ mới truyền cho pháp này. Thì đương nhiên Vô Não cứ thế là tin. Vì vậy mà Vô Não đã đi vào sâu trong rừng. Lúc đầu giết người, Vô Não cũng còn có cái tâm là e sợ. Nhưng giết một vài người rồi dần dần thành quen. Tâm ác nổi lên, ma chướng dấy khởi. Lúc nào Vô Não cũng chỉ nghĩ là mình sẽ mong sớm được đắc đạo để đi giáo hóa độ sinh như thầy mình vậy. Cho nên ông ta dần dần giết người khá nhiều. Vua Tần Bà Sa La với các vị vua khác ở nước Lân Bang ở khắp biên giới mà Vô Não giết dân chúng của, giết chết người dân của quốc gia đó, đều đem binh lính đi xua bắt Vô Não. Nhưng nhiều lần đều thất bại, vì Vô Não là con người rất khỏe mạnh, cái thứ nhất, lại có võ công tuyệt thế, và cũng là người có trí tuệ khác người. Tôi nói là trí tuệ khác người rồi, không phải trí tuệ hơn người, gọi là trí tuệ khác người. Tức cái trí tuệ đấy đã bị gì? Phù phép, và đã bị gì? Đã bị thầy tà bạn ác là gì? dẫn cho họ sai đường lạc lối rồi. Cho nên nó là trí tuệ khác rồi. Có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó không phải là trí tuệ đem để cứu sinh độ thế, giúp đỡ mọi người. Mà trí tuệ là đi mưu sát, hại người để mong thành tựu được đạo quả, sự nghiệp tu hành của mình. Cho nên gọi là trí tuệ khác người. Cho nên mấy vị quốc vương đất nước Lân Bang cũng đều cho quân vào rừng vào núi để xua tìm, bắt ra vô não về cử tội, nhưng mà không bắt được. Bị triều đình mấy nước Lân Bang đó đều dán cáo thị truy nã cả nước. Cho nên vô não giết được 99 người rồi, còn thiếu một người nữa thôi mà phục mãi chẳng giết được. Nếu đi vào trong dân trong làng thì sợ rằng bị quân lính triều đình bắt được. Cho nên phục ở ngoài bìa rừng, ở ngoài đồng không mông quạnh thì dân tình họ biết rồi, họ sợ, họ không dám đi ra những nơi đó khi có ít người. Vì vậy vô não giết được 99 người rồi, thiếu một người nữa thôi là đắc đạo. Nhưng mà trải qua nhiều ngày đi phục, đi bắt giết người nhưng mà không phục bắt giết được ai. Vô não nghĩ quẩn, nghĩ rằng ta còn bà mẹ già ở nhà, chỉ cần giết đủ một người nữa là đủ 100, giết một người nữa là đủ 100. Vậy khi ta đắc đạo rồi, ta sẽ độ cho mẹ ta được sinh thiên, được hưởng an nhàn, đưa thần thức của mẹ ta về cõi lành giải thoát. Cho nên nếu ta không giết đủ 100 người thì đạo quả không thành, thì coi như cái việc ta giết 99 người trước đây đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ như vậy cho nên vô não liền là đi thẳng về nhà mình. May thay trên đường đi, hôm đó gặp Đức Phật đi khất thực về giữa buổi trưa. Ngài đi một mình. Đức Phật vì muốn độ cho vô não cho nên Ngài biết được, Ngài mới đi một mình vào trong bìa rừng ấy. Chứ bình thường chúng ta thấy tự nhiên Đức Phật đi một mình vào bìa rừng làm gì. Đi khất thực xong Ngài về tinh xá, thọ thực xong nghỉ ngơi, để chiều lại để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng mà lần này Ngài đi khất thực xong, Ngài đi vào trong bìa rừng. Xa xa vô não nhìn thấy một vị sa môn, nghĩ rằng thôi tốt quá rồi, bao nhiêu ngày nay ta phục nhưng không nhìn thấy ai, nay ta đang muốn về để giết mẹ ta là người thứ 100, để ta sớm thành chính quả, sau đó bộ độ mẹ. Nhưng may quá lại thấy cái vị sa môn thấp thoáng đằng kia. Ta không phải giết mẹ ta nữa, ta sẽ giết vị bà la môn, vị sa môn này là người thứ 100. Giết xong ta sẽ được đắc đạo thành tiên. Nhưng mà không may cho thì vô não đuổi hoài vẫn không bắt kịp vị sa môn kia. Vô não tức tối gọi to: này sa môn kia, ngươi đứng lại cho ta. Gọi đến mấy lần, vừa gọi vừa đuổi, nhưng mà vẫn không đuổi được. Đuổi đến thì chạy, đuổi đến thì đến mệt bớ cái hơi tai, mệt đến xoài cả đầu gối ra rồi, chân run sức yếu rồi mà vẫn không đuổi được. Cho nên kêu vị bà la môn kia: ngươi đứng lại cho ta. Đức Phật mới bảo rằng: này thanh niên kia, Như Lai đã đứng lại từ lâu rồi, chỉ có gì ngươi là chưa đứng lại mà thôi. Vô não nghe thấy như thế bảo rằng: ngươi là sa môn á, tu hành rồi mà còn nói gì, nói láo. Ta chạy theo ngươi á, suốt từ nãy tới giờ không đuổi kịp mà ngươi bảo ngươi dừng lại là sao? Ngươi mà dừng lại mà ta không đuổi được ngươi á, suốt từ nãy tới giờ hay sao? Đức Phật bây giờ mới từ từ, ngài không bước nữa, không bước đi nữa, ngài dừng lại và từ từ quay lại. Vô não vừa nhìn thấy kim thân sắc tướng của Đức Phật, tức là Bà La Môn, à vì là Sa Môn, gọi là Sa Môn, Đức Phật thì còn gọi là Sa Môn, Sa Môn Cù Đàm hay là Sa Môn Gotama. Tiếng Phạm gọi là Sa Môn Gotama, hay còn gọi là Sa Môn Cù Đàm. Cho nên là Đức Phật và đệ tử Đức Phật còn gọi là các vị Sa Môn, tức là chỉ cho người xuất gia theo Phật giáo, gọi là Sa Môn, là từ phiên âm từ tiếng Phạm mà ra. Vô não vừa nhìn thấy kim thân sắc tướng của Đức Phật, liền thấy trong lòng mình bừng tỉnh, nhưng mà ác tâm vẫn còn chưa hết. Cho nên vô não nói rằng, ta muốn giết ngươi để hoàn thành tâm nguyện của ta. Khi ta được thành đạo, ta sẽ gì? Ta sẽ độ thoát cho linh hồn của ngươi. Thì nói với Đức Phật như vậy. Đức Phật mỉm cười và nói rằng, ngươi chạy đuổi theo ta, theo Như Lai suốt gì? Cả một chặng đường dài còn chẳng đuổi được. Như Lai thấy ngươi còn không đủ sức để đi tiếp được một đoạn đường ngắn ngắn nữa, thì làm gì có đủ sức để mà giết Như Lai. Vô não nghĩ cũng đúng, mình đuổi theo cái ông thầy này mãi chẳng đuổi được. Nếu mà ông thầy không tự dừng, không quay lại nói chuyện với mình thì mình đuổi hoài cũng không đuổi được, huống chi là mình có thể giết được ông Bà La Môn này, xin lỗi, ông Sa Môn này. Cái nhầm, Bà La Môn là chỉ cho người tu theo Ấn Độ giáo bây giờ, còn Sa Môn là chỉ cho người tu theo Phật giáo. Chúng ta thấy Đức Phật nhân đó thấy vô não còn đang suy nghĩ lưỡng lự giữa cái thiện cái ác còn chưa phân, tức là giữa ranh giới của thiện và ác, ở trong sâu thẳm trong tâm can của cô vô não còn đang đấu tranh, đang giằng xé lẫn nhau, thì Đức Phật ôn tồn từ bi khai thị, khai mở tâm can cho vô não. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp cho nghe, vô não cảm động, nước mắt rơi lã chã, liền bỏ đao xuống, quỳ dưới chân Phật, ôm dưới chân Phật mà khóc nức nở như đứa trẻ con đang khóc làm nũng mẹ vậy. Chúng ta thấy trẻ con cũng đang khóc nũng mẹ thế nào chưa? Trẻ con khóc nũng mẹ hay nó cứ khóc nức nở đấy. Đấy. Và Đức Phật thấy rằng vô não tuy đời kiếp này là một kẻ ác, một vị tu sĩ lầm đường lạc lối, nhưng Đức Phật ngài có đại thần thông, Ngài biết được nhiều đời nhiều kiếp về trước của vô não đã từng thân cận rất nhiều các đức Phật và đã từng là người xuất gia học đạo tu hành ở trong giáo pháp của các đức Phật quá khứ rồi. Nhưng đời nay kiếp này vì một nhân duyên đặc biệt cũng ở kiếp trước cho nên sinh ra kiếp này, vô não trải qua một thời gian mấy chục năm không được gặp Phật, cho nên xuất gia tu theo tà đạo, gặp phải thầy tà bạn ác hướng dẫn cho sai con đường tu, vì vậy mới trở thành kẻ đại ma đầu đi giết người như thế. Nay Đức Phật dùng cái lòng từ bi vô lượng, trí tuệ vô biên, thuyết pháp giáo hóa, độ cho vô não. Vô não sau khi được Phật thuyết pháp, giác ngộ cho, bỏ đầu đao xuống, quỳ dưới chân Phật, ăn năn sám hối tạ tội và nguyện lấy cái chết để sám hối những tội lỗi giết người của mình trước đây. Đức Phật từ bi khai thị cho vô não. Cái chết không phải là hết. Nếu mà con lấy cái chết để trả những cái việc làm xấu của con, những cái việc xấu trước đây không chỉ không trả được mà con lại còn phạm thêm một cái tội, đó là gì? Là tự hủy hoại thân mình, thì cũng bằng cái tội giết chết một người nữa, và như vậy tội chồng lên tội. Vô não nghe vậy bạch Đức Thế Tôn, vậy thì con phải làm thế nào? Đức Phật từ bi bảo rằng chỉ có con đường tu hành chân chính, bỏ ác làm lành, lãnh chữ hành thiện, cải tà quy chính, lấy giới làm thầy, chuyên tu thiền định, đắc thành thánh quả, thì khi đó mọi tội lỗi trước đây mới được tiêu diệt. Vô não lại khóc nức nở bạch với Đức Phật rằng con đã tạo nhiều tội ác như thế này, trên cuộc đời này còn ai dám nhận con, còn ai dám độ cho con nữa, còn ai có thể dám nhận con làm đệ tử nữa. Đức Phật ôn tồn bảo rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tức là đều có cái tự tính thanh tịnh lương thiện sáng suốt ở trong mỗi mỗi chúng sinh ấy. Chỉ cần là con hướng tâm vào trong, chuyên tu thiền định, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, thì chắc chắn rằng những tội lỗi trước đây của con dần dần sẽ được tiêu trừ. Công đức phúc báo của con cũng dần dần từ đó mà được sinh ra. Vô não nghe Đức Phật nói như thế liền lòng vui mừng khôn xiết, bèn sụp lạy xuống chân Phật, xin Phật mở lòng đại từ đại bi, thương xót con để độ cho con. Đức Phật hoan hỉ, xoa tay lên đầu của vô não mà bảo rằng thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu hãy tới đây. nói như vậy liền là gì? Vô não. Ở trong kinh truyện đã nói rằng Đức Phật nói như vậy, vô não liền là gì? Chứng được thánh quả La Hán. Nhưng mà cái này thì chúng tôi nghĩ rằng kinh truyện thì ghi như vậy, chứ còn ngài vô não chứng quả La Hán ngay dưới chân Phật hay không thì chúng ta cũng chưa biết. Nhưng có một điều, trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, vân vân, khi mà nói về câu chuyện này, trong kinh luận kể về câu chuyện này, đều nói rằng là vô não được Đức Phật độ cho xuất gia và trải qua một thời gian tu hành tinh tiến, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy và chuyên tu thiền định. Không bao lâu, vô não tỷ khiêu đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Và một hôm, quốc vương Tần Bà Sa La đi tới tinh xá đỉnh lễ và cúng giảng Đức Phật, thì thấy một vị tỷ khiêu ngồi thiền ở ngoài gốc cây, mới thấy là giống vô não quá, bảo quân lính của mình xem có phải tên tướng cướp khét tiếng mà trước đây triều đình ra lệnh truy nã mãi không bắt được không. Quân lính nhìn kỹ thấy vị tỷ khiêu đó thì đúng thật, tuy rằng cạo tóc cạo râu đi, nhưng mà cái khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy không thể trốn đi đâu được. Gọi là nhận dạng đó, không thể trốn đi đâu được. Cho nên khi mà được quân lính của mình thông báo rằng đấy chính là tướng cướp vô não, kẻ bị lệnh truy nã trước đây, liền là Tần Bà Sa La cho quân lính đi lên để bắt và giết luôn. Nhưng mà lên bắt thì không ai bắt được, tức là một vị tỷ khiêu vẫn ngồi ấy, vô não vẫn ngồi thiền định ở đấy, nhưng mà tất cả quân lính lên này bắt lôi không lôi được, để dùng gươm dùng đao để gì để chém giết cũng không được. Vì Tần Bà Sa La nghĩ rằng Đức Phật chưa biết cái tên tướng cướp khét tiếng này, cho nên sợ rằng cái tên này nó giả danh vào ở trong tăng đoàn này, nó lại sát hại giết hại các sư hoặc đã làm tổn thương đến Đức Phật thì chết. Cho nên Tần Bà Sa La như vậy liền thấy một cái là sai quân lính này bắt, và bắt không được liền là giết luôn. Lúc bắt thì đến bao nhiêu người tóm vào để nhấc lên không nhúc nhích được mà. Và đồng thời không tóm nhấc không được thì cũng dùng gươm đao giáo mác là đâm mà chém mà tại chỗ cho chết luôn. Nhưng mà gươm đao đao thương bất nhập, quân lính chém hay là lao hay là dùng kiểu gì đau thương thì cũng chẳng vào được cái thân thể của là vô não tỷ khiêu. Gọi là lúc này ngài chứng được thánh quả La Hán rồi. Đấy là cái câu chuyện mà ngày xưa chúng tôi được đi học, vừa được các quý hòa thượng giảng lại cho như vậy, vừa nghiên cứu vừa đọc sách truyện về vô não cũng thấy nói như thế. Đó. Và khi mà nghe thấy mọi người nhốn nháo ở ngoài cổng tinh xá, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan đi ra xem có chuyện gì. Đương nhiên Phật ngài biết hết mà, nhưng mà ngài vẫn phải thị hiện cái tướng như là mình chưa biết gì như thế, cái việc như là mình chưa biết cái việc gì như thế. A Nan ra một chút hớt hải chạy vào bạch với Đức Phật là Tần Bà Sa La đang cho người bắt và giết tỷ khiêu vô não. Đức Phật mỉm cười và nói rằng cho dù tất cả 8 vị quốc vương đem tất cả binh lính của 8 nước lớn đến để bắt và để giết vô não cũng chẳng bắt được, chẳng giết được. Vì vô não đã chứng đắc được thánh quả, ra khỏi tam giới rồi. Chúng sinh ở thế gian là không thể làm hại được. Nếu như vô não ngài ấy không muốn thì cho chúng sinh làm hại. Cho nên bắt chém, đâm chém một hồi không làm tổn thương gì đến thân thể của vô não được. Tần bà Sa La liền đi vào trong tinh xá để đỉnh lễ bạch Phật. Phật ôn tồn nhẹ nhàng cười bảo với Tần bà Sa La rằng: vô não hôm nay mà bệ hạ nhìn thấy không phải là vô não ngày xưa nữa. Vô não ngày xưa là một tướng cướp, là một đại ma đầu. Còn vô não ngày hôm nay bệ hạ nhìn thấy là một vị tỷ khiêu, là một bậc thánh tăng đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, trở thành bậc ứng cúng, đáng được trời người cung kính cúng dường. Thế lúc bấy giờ vô não ngài vẫn nhập định, vẫn ngồi thiền, vẫn nhập định. Ở ngoài ngài cũng chẳng dùng thần thông gì cả, ngài chỉ ngồi thiền đấy thôi, nhưng mà chả ai làm hại gì được ngài, binh lính của đức vua chả làm được gì. Thế khi đó Đức Phật mới bảo tôn giả A Nan là đi ra gọi tỷ khiêu vô não vào đây. Tôn giả A Nan ra thỉnh một hồi khánh thì vô não tỷ khiêu mới xuất định, từ từ trở dậy, khoan thai đi vào cung kính đỉnh lễ Đức Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng quỳ gối trước mặt Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Thế Tôn mới đem giáo lý nhân quả giảng giải cho Tần bà Sa La cũng như tất cả đại chúng mọi người ở đó được nghe. Và đặc biệt nói với gì? Với Tần bà Sa La về nhân duyên tiền kiếp của vô não. Vì sao mà vô não lại trở thành một kẻ đại ác ma giết người như thế? Và vì sao vô não mới xuất ra ở trong giáo pháp của Đức Phật một thời gian ngắn đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán như thế? Vì Tần và Sa La là một vị quốc vương cực kỳ thâm tín Phật pháp, lại có Đức Phật nói đỡ cho. Cho nên vua Tần bà Sa La đã gọi là xóa cái tội truy nã, cũng như các quốc vương khác cũng vậy, cũng xóa cái tội truy nã và không kết tội vô não nữa. Vì vô não bây giờ đã khác với vô não ngày xưa. Và kết quả là gì? Đi bắt tội các ông thầy ấy. Do gì? Do mưu đồ xấu xa, hiểm độc, gian ác, cho nên lừa thầy mình, lừa trò mình đi làm cái chuyện ác như thế. Cho nên chúng ta thấy nhân quả đúng là oan có nợ, oan có đầu nợ có chủ, oan có đầu nợ có chủ, đúng như thế. Đấy, chúng ta thấy, đấy là qua câu chuyện. Tất nhiên cũng chuyện là kể nó vắn tắt vậy thôi, để chúng ta hiểu rằng Đức Phật, chúng ta thấy ngài có một cái tấm lòng tử bi vô hạn, có công đức phúc báo vô lượng vô biên, mới hóa độ được những kẻ ác ma lầm đường lạc lối như là vô não, tướng cướp vô não, bỏ đầu đao xuống là lập tức thành Phật. Đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói rằng dù ác đến đâu, khi quay đầu hướng thiện thì người đó cũng đều có cơ hội được trở thành người tốt vậy. Cho nên các tổ ngày xưa mới dạy chỉ sợ là giác chậm là như thế, chứ không sợ là không thành Phật, chỉ sợ giác chậm mà thôi, hoặc chỉ sợ không giác ngộ được mà thôi. Còn là giác ngộ được thì đồng nghĩa là chúng ta đều có cơ hội để thành Phật. Và A Xà Thế trong kinh Vô Lượng Thọ này cũng tương tự như vậy. Trước đây A Xà Thế là một vị hoàng tử, hoàng thái tử cực kỳ độc ác, giết vua cha của mình là Tần Bà Sa La để lên ngôi, bắt nhốt và giết vua cha để được lên ngôi. Vì A Xà Thế nghĩ rằng vua cha của mình suốt ngày cứ theo Phật, khiến cho đất nước chẳng thể mở mang bờ cõi. Tuy là dân giàu nước mạnh, một trong 8 quốc gia mạnh nhất ở Ấn Độ lúc bấy giờ, nhưng mà A Xà Thế được một số những vị đại thần Bà La Môn kích cho. Vì đại thần Bà La Môn nghĩ rằng vua Tần Bà Sa La theo Phật rồi, nay cái gì cũng Đức Phật, cái gì cũng Đức Phật, cái gì cũng Đức Phật. Cho nên một số những vị Bà La Môn không thích, một số những vị đại thần cũng không ưa, cho nên suối bảy A Xà Thế nói rằng phụ vương của thái tử suốt ngày chìm đắm trong giáo lý Phật Đà như vậy thì làm sao có ý chí, làm sao có uy lực mạnh mẽ để mà điều hành quốc gia, để mà mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, xây thành đắp lũy, kiến quốc hưng vượng, vân vân. A Xà Thế vốn cũng không thích Phật rồi, vì vậy mà ông nghe theo các vị đại thần và một số đại thần và một số Bà La Môn, và đặc biệt là được đề Bà Đạt Đa cùng vào phe của A Xà Thế nữa. Bây giờ đề Bà Đạt Đa cũng đã xuất gia làm đệ tử Phật rồi, nhưng mà đề Bà Đạt Đa cái tâm đố kỵ vẫn còn chưa hết với Phật. Từ khi chưa xuất gia, hai anh em con chú con bác với nhau đã đề Bà Đạt Đa đã luôn luôn đố kỵ với thái tử Tất Đạt Đa rồi. Nay xuất gia làm đệ tử Phật nhưng mà vẫn không thực sự phục, cho nên tâm đố kỵ luôn luôn vẫn có, vẫn còn. Vì vậy mà muốn rắc tâm để hại Phật, để mình lên làm giáo chủ, để lãnh đạo tăng chúng. Vì vậy mà Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế đã thông đồng với nhau, bàn rằng nếu mà giết được Phật, tôi sẽ lên lãnh đạo tăng đoàn, và phải ra lệnh, tôi sẽ ra luận lệnh cho tất cả tăng đoàn sẽ ủng hộ cho gì? Cho ngài, tức là cho A Xà Thế đó. Đề Bà Đạt Đa nói như vậy. Đổi lại thì ngài được lên quốc vương rồi cũng ủng hộ cho tôi để tôi được lãnh đạo tăng đoàn. Tôi lãnh đạo tăng đoàn thì tôi sẽ chỉ đạo tăng đoàn sẽ phục vụ cho mưu đồ chính trị của ngài, và đồng thời ngài ủng hộ cho tôi, hai bên đều có lợi. Chúng ta thấy cái việc của Đề Bà Đạt Đa làm ngày xưa, bây giờ chúng ta thấy cũng có một số những người xuất gia bây giờ đã và đang làm như thế, không có chừa một quốc gia nào đâu các quý vị. Chúng ta thấy có cái điều đó, chắc chắn là có cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa này, khi Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa thị hiện như vậy thôi các quý vị. Sau này học kinh Pháp Hoa mới thấy Để mà ra là thị hiện như vậy thôi, để cho chư Đức Phật chế định giới luật. Đây là các vị Bồ Tát gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Các ngài tu gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Chỉ có các ngài chứng được cái quả vị cao trong phẩm vị của người xuất gia ở trong cửa Phật mới thực hành cái nghịch hạnh Bồ Tát ấy được. Còn phàm phu chúng ta thực hành hạnh đó chúng ta chết toi luôn. Cho nên đừng có ai thử, chúng ta đừng có ai thử tu nghịch hạnh như các vị Bồ Tát ấy, nghịch hạnh như là Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế. Chúng ta mà tu như thế chúng ta chết luôn. Đó, cho nên chúng ta thấy A Xà Thế, qua bộ kinh này chúng ta mới thấy Đức Phật khẳng định là A Xà Thế và 500 vị đại thần đi cùng A Xà Thế, các vị đại thần, các vị trưởng giả đó đều đấy nhiều đời nhiều kiếp về trước thường hành Bồ Tát đạo rồi. Nói là tất cả những vị này đều trải qua vô số vô lượng kiếp cúng dường 400 ước Đức Phật. Chúng ta thấy vô số vô lượng kiếp về trước đã từng thân cận cung kính cúng dường 400 ức Đức Phật. Và đặc biệt thì thời Đức Phật Ca Diếp tại thế, tức là Đức Phật trước thời Đức Phật Thích Ca, trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp thì Đức Phật Thích Ca trong đó lúc đó thì cũng xuất gia làm đệ tử của Đức Phật Ca Diếp và nhiều kiếp liên tiếp Đức Phật Thích Ca chúng ta hành Bồ Tát đạo. Để trên thì báo ân Đức Phật Ca Diếp, dưới thì chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh. Cho nên trong cái giai đoạn khi mà chính pháp, tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp còn tồn tại, Đức Phật Thích Ca tiền thân của ngài lúc đó là những vị thầy hành Bồ Tát đạo. Và A Xà Thế cũng như 500 vị đại thần trưởng giả quyến thuộc của A Xà Thế đó đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca chúng ta lúc đó vậy. Đây là nhân duyên, đây thầy trò gọi là gì, nhân duyên, thầy trò nhân duyên. Cho nên chúng ta thấy là không phải ngẫu nhiên mà A Xà Thế lại khi mà đến phạm một cái tội ngũ nghịch giết cha hại mẹ, rồi còn 5 lần 7 lượt cấu kết với Đề Bà Đạt Đa hại Phật không thành, mà sau này lại được khi nằm bệnh trên giường bệnh cùi bệnh hồi lại được Đức Phật là độ cho. Cho nên cảm động quá vì vậy mà sau khi khỏi bệnh A Xà Thế liền ăn năn sám hối những tội lỗi trước đây của mình đã tạo. Cho nên đấy thì đã thực sự là quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật, là một vị quốc vương tín Phật và hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật pháp, còn hơn cả vua cha của mình là Tần Bà Sa La trước đây nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng do nhờ cái nhân duyên ấy, nhiều đời nhiều kiếp ấy, gọi là nhờ túc duyên ấy mà được Đức Phật thọ ký cho. Mà chúng ta thấy là Đức Phật chỉ thọ ký sau khi A Xà Thế là đã giác ngộ, đã cải tà quy chính, đã bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện, lấy lòng từ bi và chính pháp để cai trị quốc gia rồi. Trước đây khi mới lên làm vua, đem quân đi xua đánh nước láng giềng, nhưng không may thì đánh không được, có tí nữa mất mạng nữa. May là có Am Bà Ba Ly, chính là mẹ kế của mình, tức là thiếp của vua Tần Bà Sa La mà, tức là may được mẹ kế của mình. Tuy là mẹ kế nhưng mà chưa một lần gặp mặt trước đây. Cho nên Am Bà Ba Ly cứu cho. Am Bà Ba Ly trước đây vốn là một người đẹp và nổi tiếng của đất nước bên cạnh. Vừa có giọng hát hay, đàn hay, múa dẻo, lại có nhan sắc gọi là sắc nước, hương trời, chim bay, cá lặn, vân vân. Cho nên là Tần Bà Sa La đã quyết cưới bằng được nàng về để làm thê làm thiếp. Nhưng mà các đại thần và mọi người không đồng ý, phản đối nhiều quá. Vì em bà Bali vốn là một cô kỹ nữ. Kỹ nữ là đi hát đó. Hát hò, đi hát hò rồi kỹ nữ, cho nên đi hết nơi này đến nơi khác. Vì vậy mà không thể trở thành một vị mẫu hậu của cả nước được, không trở thành hoàng hậu được, cũng không thể mà danh chính ngôn thuận mà một vị vua lại lấy một vị kỹ nữ như thế để làm hoàng hậu được. Cho nên vì vậy mà Tần Bà Sa La đấy đã xây một cái khu vực, một cái khu cũng rất là đẹp, đó là khu vườn xoài, cách kinh thành khoảng mấy chục cây số. Ngày xưa chúng tôi đi sang đấy, đến cái khu thăm khu vườn xoài của em bà Bali thì cũng phải mấy chục cây số. Và sau này em bà Bali cũng trở thành Phật tử, giác ngộ thành Phật tử và cũng đem cúng dường cái vườn xoài đó cho Đức Phật. Và đứa con trai của em bà Bali sau này cũng cho xuất gia với Đức Phật, và chính là một vị y sĩ, một vị bác sĩ, mình nói nôm na là một vị bác sĩ rất là giỏi, và thường chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và chúng đệ tử tỷ phiêu, ai có bệnh thì đều được vị thái tử, vị đệ tử của Đức Phật đấy chữa bệnh cho. Và chính cái vị em cùng cha khác mẹ này đã khuyên A Xà Thế trong lúc mắc bệnh đã đi đến để sám hối với Đức Phật. Năm lần bảy lượt được người em khuyên, thì A Xà Thế lúc đó nằm bệnh rồi, chả còn vị thầy thuốc nào, lương y nào có thể chữa bệnh được cho mình nữa, thì khi đó mới đến Phật. Thì quả thật là Đức Phật bằng lòng là tử bi, thần thông công đức của Đức Phật đã cứu chữa được căn bệnh quái ác và căn bệnh cùi bệnh hồi cho A Xà Thế. Và A Xà Thế sau khi khỏi bệnh là thực sự là một lòng là theo Phật, hộ trì Phật pháp, lấy giới, lấy đạo làm thầy, lấy tâm, lấy đức, lấy thiện để trị quốc và khiến cho đất nước tuy bờ cõi không mở mang nhưng nhân dân lại được an cư lạc nghiệp, sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cho nên trước đây thì ai ai cũng sợ quốc vương A Xà Thế, người dân ai cũng sợ. Nhưng khi mà A Xà Thế theo Phật rồi thì nhân dân được cơm no áo ấm, nhà nhà được hưởng thái bình, thì nhân dân ai ai cũng biết ơn quốc vương A Xà Thế. Chúng ta thấy gọi là lấy đức để trị đời, trước đây là lấy uy quyền để trị quốc, bây giờ là lấy đức để xây dựng quốc gia. Sau khi đã giác ngộ rồi thì A Xà Thế lấy đức để lấy lòng nhân từ để trị quốc, an bang trị quốc. Và A Xà Thế đã thành công trong việc an bang trị quốc bằng đức hạnh của chính mình, cho nên khiến cho đất nước của A Xà Thế càng ngày càng gọi là càng ngày càng giàu có, và càng mạnh lên vậy. Đấy, đấy là những cái nhân duyên. Chúng ta thấy những cái nhân duyên đặc biệt như thế, cho nên mới được Đức Phật thọ ký cho A Xà Thế và 500 người đại thần và trưởng giả đi theo A Xà Thế được Phật thọ ký cho. Không chỉ nhiều đời nhiều kiếp về trước, A Xà Thế đã từng cúng dường các Đức Phật ở thời quá khứ và đã theo Đức Phật Thích Ca nghe pháp làm đệ tử, mà nay thì A Xà Thế thì lại tiếp tục đến để thân cận, để cúng dường và để học hỏi, để hộ pháp cho giáo pháp của Đức Phật. Cho nên nay mới được Đức Phật thọ ký cho. Có thể chúng ta thấy đây là một trong những trường hợp hiếm hoi là cư sĩ Phật tử tại gia được Phật thọ ký cho thành Phật sau này. Chúng ta nhớ nhé, không nhiều những đệ tử tại gia được Phật thọ ký cho thành Phật đâu, mà đặc biệt là quốc vương nữa. Một vị quốc vương mà được Phật thọ ký cho thành Phật ở tại pháp hội Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ ở tại đỉnh núi Linh Thiếu này, tại núi Linh Thiếu này. Tức là Phật Thuyết Kinh này cũng ở ngay trong đất nước của vua A Xà Thế đấy. Vì kinh thành của vua A Xà Thế ở ngay dưới chân núi Linh Thiếu, cách đó khoảng 2-3 km thôi, cách chân núi khoảng 2-3 km. Khi chúng tôi sang đó được các hướng dẫn viên du lịch và quý thầy đi học ở bên đó giới thiệu như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, đây là nhân duyên, thầy trò nó là cái nhân duyên. Vì vậy mà chúng ta thấy là không phải ngẫu nhiên mà Phật lại đi thọ ký cho A Xà Thế thành Phật, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Phật lại độ cho tướng cướp và vô não được xuất ra và thành chứng quả A La Hán, và cũng không phải ngẫu nhiên mà Phật lại thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả là đều có nhân duyên đặc biệt. Ở đây gọi là một Đức Phật xuất thế, ngàn vạn Đức Phật xuất hiện để hộ trì chính pháp vậy. Vô lượng các vị Bồ Tát Thánh Tăng cũng thị hiện ra các thân hình, các tướng mạo, các nhân duyên để hộ trì chính pháp của Phật vậy. Đấy. Cho nên đây, điều này thì chúng ta học Phật chúng ta mới thấy rằng là không phải ngẫu nhiên mà có đâu, mà nó đều do cái nhân duyên vậy. Thì hôm nay như vậy là đến đoạn hết đoạn kinh này là hết quyển thượng. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh hết quyển thượng, tức là hết quyển thứ nhất rồi. Ngày mai chúng ta sẽ học vào quyển chung. Nếu mà học dở dang thì nó cũng thời gian nó cũng sắp hết. Cho nên hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút. Thì trước khi nghỉ cũng thông báo các Phật tử chúng ta, thầy cũng báo cáo các Phật tử chúng ta là chương trình làm từ thiện cái quỹ vaccine của đạo tràng chúng ta, từ hôm mà nộp lên thị xã số tiền kia rồi thì cho đến hôm nay là trong tài khoản là có 194 triệu. Thì cũng thông báo để các Phật tử chúng ta biết. Đáng nhẽ 294 triệu nhưng mà 100 triệu thì ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chứ tức là chúng ta chuyển nộp xuống đó rồi. Lấy danh nghĩa là chùa Tản Viên 50 triệu và ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì 50 triệu để nộp vào tài khoản chung của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Và ban trị sự Phật giáo Hà Nội đó lại nộp lên cho thành phố Hà Nội hay là cho chính phủ gì đó thì chúng tôi cũng chưa nắm được, có thể là nộp cho Hà Nội xong rồi mới nộp lên Hà Nội, mới nộp lên chính phủ. Thế cái đấy là cái trách nhiệm thì vẫn là của các Phật tử chúng ta phát tâm thôi. Để cho nên cũng nói với các Phật tử thông báo như vậy, nếu mà không nộp 100 triệu xuống Ban Trị sự Hà Nội, Ban Trị sự Phật giáo Hà Nội thì chỉ thiếu khoảng vài nghìn nữa, vài triệu nữa là đủ 300 triệu, là chúng ta nộp đủ 1,5 tỷ như chúng ta đã, đạo tràng chúng ta đã hứa phát tâm cùng với thị ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban trận tổ quốc thị xã Sơn Tây. Chắc rằng một thời gian ngắn nữa thì các Phật tử chúng ta phát tâm tích cóp dần dần cũng đủ thôi. Mong rằng các Phật tử chúng ta vẫn tiếp tục phát động, bởi vì đại dịch vẫn còn nan giải và kéo dài lắm các quý vị. Thuốc chúng ta đã mua được đâu, mới ký được thôi. Nhưng mà để thuốc về Việt Nam bảo là cũng nhanh, cũng phải đến trung tuần, tức là đến giữa tháng 7, trung tuần tháng 7, đến giữa tháng 7 dương tới đây mới về tới Việt Nam. Nhưng mà đâu có về một lúc mấy chục triệu liều đâu, về vài triệu liều, vài triệu liều, cứ như thế. Và đặc biệt là nhà nước chính phủ chúng ta cũng đang gấp rút để đầu tư tiền của cho việc nghiên cứu và sản xuất được vaccine trong nước. Thì khi đó chúng ta tự chủ sản xuất vaccine được trong nước mình, mới mong rằng sẽ đủ vaccine tiêm cho người dân trong năm nay và muộn nhất là đầu năm tới. Thế vậy mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục, chúng ta kêu gọi các Phật tử nào mà chưa phát tâm thì chúng ta phát tâm, không nhiều thì ít, chúng ta có cái tâm cùng với đất nước, cùng với đạo tràng, cùng với các sư trong đạo tràng chúng ta để vận động để làm cái việc đó. Khi mà bây giờ là trong tài khoản còn 190 mấy triệu, thiếu khoảng 100 mấy triệu nữa thì sẽ đủ 300, thì chúng ta sẽ nộp đủ lên trên thị xã Sơn Tây như chúng ta đã hứa phát tâm. Còn 500 ở trên Ba Vì còn chưa nói gì tới. Hôm trước kêu gọi mấy Phật tử, có ai mà Phật tử nào thỉnh tượng thì cứ thỉnh trước một vài pho, thì nếu các Phật tử thỉnh thì nhận tượng sau, nhưng mà cái số tiền đó lại đem để nộp lên trên Ba Vì để làm quỹ, gây quỹ vaccine đó. Nhưng mà vẫn chưa thấy ai. Thì có mấy Phật tử hôm trước lên thỉnh mấy pho tượng thì đấy là dành cho xưởng in rồi. Thì mấy hôm nữa là cái máy gọi là máy ghi kẽm, máy bản ghi họ chuyển về, thì mình về ngay là công ty này, công ty của nước ngoài, công ty Trung Quốc họ chuyển về, thì chúng ta là người nước ngoài chúng ta không thể nợ được, cho nên là phải tích cóp để mà thanh toán cho họ khi họ lắp máy, họ bàn giao. Đấy, làm việc ở nước ngoài là chúng ta không thể nợ được như người trong nước. Trong nước ấy, mình lấy các chỗ người quen thì chưa trả được hết thì còn dần dần được. Năm nay Covid thầy biết là rất khó khăn, các Phật tử chúng ta rất khó khăn. Nhưng mà thôi thì thầy trò vì việc Phật Pháp chúng ta cùng đồng hành với dân tộc, cùng chung cái khó khăn với dân tộc và đất nước mình. Các cụ ngày xưa nói một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Lúc đất nước bình an thịnh trị rồi chúng ta cũng gàng một vài trăm nghìn, một vài triệu có sấm gì đâu. Chúng ta chả sấm cái gì. Mà nhà nước cũng chẳng phải kêu gọi, chẳng phải vận động chúng ta phát tâm cả. Đấy. Nên thế mà. Hay là đến lúc thì chùa mà mở cửa Phật tử đến lễ đông thì các Phật tử chúng ta có đem cúng 5-3 triệu, chục triệu, vài chục triệu đi chăng nữa nó cũng chẳng sấm vào đâu. Những cái lúc khó khăn như thế này thì nó mới quý. Các cụ ngày xưa nói là một miếng khi đói, một gói khi no. Thế nên các Phật tử chúng ta cũng phát tâm rồi, thì những bạn bè mà chưa phát tâm, những người chưa biết, chúng ta khuyến hóa cho mọi người cùng làm. Đặc biệt cái quỹ vaccine chúng ta vẫn tiếp tục kêu gọi, bao giờ đủ thì chúng ta mới dừng. Đủ và cái chúng ta đã hứa, đạo tràng chúng ta hứa rồi thì chúng ta dừng. Đó. Còn cũng thông báo như vậy các Phật tử chúng ta cũng nắm được. Còn cái danh sách các vị cúng thì ngày mai thầy sẽ bảo chỗ sư cô Ánh ở chỗ chi khách phụ trách cái này sẽ đăng tin lên từ khoảng độ tầm phải đến tuần, hơn tuần này, chục hôm nay, hai chục, hơn chục hôm nay chưa đăng cái tin, với các Phật tử chúng ta phát tâm là cũng chưa được nhiều, cho nên thầy cũng bảo là chưa đăng, và ngày mai tập trung đăng luôn. Và hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.